Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp nói về chủ đề Đức Phật và những lời dạy hóa giải khổ đau. Và đây là pháp thoại thứ hai trong loạt bài này. Trước khi đi vào đề tài này, chúng tôi xin mời đại chúng thưởng thức một bản nhạc có chủ đề Hãy Là Mưa qua giọng ca của Mai Hương. Xin mời đại chúng thưởng thức.
Hãy là mưa cho đất xanh màu mới, hãy là mưa cho lúa ngọt thơm mùa, hãy là mưa cho ngàn hoa rộ nở, hãy là mưa cho nắng nhạt bên đồi, hãy là mưa cho dòng sông lên tiếng, hãy là mưa cho mây ướm nụ tình, hãy là mưa cho đỏ ngang cập bến, hãy là mưa cho trăng rọi xuống cầu, hãy là mưa đưa em về biển rộng, hãy là mưa cho cá ngược lên nguồn, hãy là mưa để mẹ dù con ngủ, hãy là mưa giữa chân lấm tay bùn, hãy là mưa cho cam lộ nhỏ giọt, hãy là mưa người sang dạ thương người, hãy là mưa niềm đau không chỗ tựa, hãy là mưa con tim hết oan hờn, hãy là mưa cho đất xanh màu mới, hãy là mưa cho lúa ngọt thơm mùa, hãy là mưa cho ngàn hoa rộ nở, hãy là mưa cho nắng nhạt bên đồi, hãy là mưa cho dòng sông lên tiếng, hãy là mưa cho mây ướm nụ tình, hãy là mưa cho đỏ ngang cập bến, hãy là mưa cho trăng rọi xuống cầu, hãy là mưa đưa em về biển rộng, hãy là mưa cho cá ngược lên nguồn, hãy là mưa để mẹ dù con ngủ, hãy là mưa giữa chân lấm tay bùn, hãy là mưa cho cam lộ nhỏ giọt, hãy là mưa người sang dạ thương người, hãy là mưa niềm đau không chỗ tựa, hãy là mưa con tim hết oan hờn, nước tánh thề xưa nay không hề đổi, ta yêu nhau từ vô thị vô chung, anh với em dù màu da có khác, đáy hồn sâu mong ước không phai tàn, thề tương dụng chiếc vàng bay trong gió, hãy là mưa.
Thưa đại chúng, chúng ta vừa đón xuân Đinh Hợi, tu viện ngày mùng 1, mùng 2 trời rất là đẹp. Ít nhất là có 16, 17 ngàn người lên, và năm này được các nhân viên cảnh sát cũng như tất cả quý đệ tử phát nguyện, cho nên cái việc đầu xe và việc đi lại trong những ngày Tết tại tu viện Kim Sơn rất là đẹp, và đây là cùng một cái tin tốt để chúng ta có giấy phép và xây cất chánh điện trong năm nay. Thưa đại chúng, thế giới ngày nay đang xảy ra quá nhiều những biến cố và thách thức với xã hội loài người. Những mối đe dọa con người thường xuyên về bệnh tật, nghèo đói, nghiện ngập băng đảng cho đến những bạo động, khủng bố, quyền lực bom đạn, kim tiền, gây chiến tranh trong nội bộ, trong đoàn thể, ngay cả các tổ chức tôn giáo, và sự xâm lăng của các cường quốc đối với các nhược tiểu ở khắp trên mặt đất, khiến cho chiến tranh thường trực xảy ra khắp mọi nơi. Nạn bệnh tật như là nan y khó trị liệu đang lấn áp và là một mối đe dọa lớn cho con người trong các xã hội và các sắc tộc. Nạn ô nhiễm môi trường, sượng hạng xăng dầu, phân người gia súc rác rưởi phế thải, và sự chết chóc của những con người, của những sinh vật đang đầy dày khắp nơi làm ô nhiễm trái đất và bầu khí quyển. Sông hồ, biển cả, nước uống đều bị ô nhiễm, và cái nạn nhân mạng, tức là nạn gia tăng loài người ở trên thế giới, mỗi ngày mỗi thêm, và cái trái đất đang bị hủy diệt, đào mòn. Và những cái tài nguyên để cung cấp cho mạch sống của con người đang bị hao hụt và kiệt quệ. Thế đại chúng, từ đó chúng ta thấy giáo pháp và cái phương sách để thanh lọc nội tâm của con người do Đức Phật chỉ dạy, nó rất là vô cùng cần thiết và khẩn trọng. Chúng ta muốn đi sâu vào chi tiết những đời sống á, thì hôm nay chúng ta tiếp tục nghe cái đề tài Đức Phật và lời dạy của Ngài có công năng hóa giải những khổ đau. Và hôm nay chúng ta ôn tập lại một vài cái đặc điểm của lời Phật dạy, và sau đó chúng ta nói đến nhiều hơn một tí, kỹ lưỡng hơn một tí về cái phương pháp ứng dụng những lời Phật dạy vào trong đời sống, trong gia đình và trong cộng đồng của chúng ta, thưa quý vị. Thưa đại chúng, những đặc điểm lời Phật dạy, chúng tôi xin tóm yếu mấy điều sau đây. Giáo pháp do Đức Phật nói ra như là thuốc hay tùy bệnh để trị liệu. Giáo pháp do Đức Phật nói ra như là cơn mưa khi trời nắng hạn. Mọi loài cây tùy lượng cao thấp lớn nhỏ để hấp thụ và nảy mầm. Lời của Đức Phật ban ra tựa như ánh sáng mặt trời. Mỗi khi bình minh thức dứt, khắp nơi khắp chốn đều được chiếu soi bình đẳng và không có ngăn cách giới hạn. Lời của Đức Phật ban ra tựa như bầu không khí, mỗi loài, mỗi sinh vật đều tùy sức, tùy lượng của thân thể, của sự sống mình mà tiếp nhận bầu dưỡng khí. Dưỡng khí vốn màu nhiệm và tiếp xúc tự nhiên bình đẳng với mọi nhu cầu của sự sống. Lời của Đức Phật cũng tương tự như vậy. Và sau đây là vài đặc điểm tiêu biểu để chúng ta nhận thấy một cách rõ ràng và để chúng ta học được những cái giáo lý căn bản trong phương pháp ứng dụng để tìm cái phương sách mà hóa giải những cái niềm đau nỗi khổ và nuôi lớn hạnh phúc của chúng ta. Điều thứ nhất là đặc điểm lời Phật dạy là nói lên sự thật về bản chất sinh hoạt, chứa đựng nhiều đau khổ và kiếp sống ngắn ngủi mong manh của con người. Đó là sự khổ, nguyên nhân làm nên sự khổ. Song lời Đức Phật dạy không ngừng tại đó, Ngài nói trong sự khổ, con người có đủ khả năng, cơ hội để hóa giải đau khổ dẫn tới niết bàn an lạc, tức là cảnh giới hết đau khổ. Lời Đức Phật dạy là nguyên tắc hóa giải hạnh phúc, hóa giải những niềm đau nỗi khổ. Đó là đạo, là pháp môn dẫn tới hạnh phúc chân thật. Vì vậy, lời dạy của Đức Phật chứa đựng đầy trí tuệ và từ bi. nó mang cái tính tích cực ở trong mục đích ban vui và cứu khổ. Lời dạy của Đức Phật hoàn toàn không mang tính tiêu cực, chán nản sự sống, quay lưng lại với sự sống, như một số người lầm tưởng vì họ chưa nắm vững được yếu lý và mục đích của lời Đức Phật dạy. Thứ hai, đặc điểm lời Phật dạy là mang tính khoa học, thực nghiệm tâm linh. Lời Phật dạy không phát xuất từ sự vỏ đoán nghi ngờ và hoàn toàn không mang tính chủ quan của mình trong khi chưa chứng nghiệm sự thật ấy. Khi Đức Phật nói khổ là Ngài nói về tình trạng khổ đau, bi lụy, đọa đày, xót xa của con người, đó là một sự thật. Nhưng Đức Phật nói sự thật ấy không tồn tại, không vĩnh cửu, không chắc thật. Sự thật về cái khổ đau ấy mọi người đều có thể chuyển hóa bởi đức hạnh, bởi định luật và trí tuệ thực chứng của mình. Và thứ ba, đặc điểm lời Phật dạy là tôn trọng khả năng nhân cách và nhân phẩm của con người. Con người là chủ nhân ông, là kẻ sáng tạo, là người tạo ra đau khổ và tạo ra hạnh phúc cho chính mình, chứ không phải một đứng tối cao hay một thủy tổ của loài người để cho con người đau khổ hay là cho con người hạnh phúc. Một đứng tối cao theo quan niệm của người Phật tử là một đứng tối cao, thì đứng tối cao ấy chính là nghiệp, là phản ảnh của nghiệp do cá nhân và cộng đồng con người tạo ra. Con người, vạn vật và do biệt nghiệp cũng như cộng nghiệp tạo tác, do duyên sinh và duyên khởi đắp đổi chằng chịt lẫn nhau mà sinh thành. Như Đức Phật dạy, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là sự thật, là chân lý và sự kiện hiển nhiên, không cần ai khẳng định, nhưng cũng đừng mong ai, nhưng mà cũng đừng mong ai có thể phủ định, chối bỏ cái sự thật ấy được. Và thứ tư, đặc điểm lời Phật dạy là đối diện với khổ đau, huy động con người không ủy mị, không sợ hãi khổ đau và không sợ hãi bất cứ một đứng cao cả nào ban phúc trừng phạt. Cái đứng mà ban phúc hay là trừng phạt ấy chính là lương tâm, là suy nghĩ, là lời nói và hành động của chính ta. Lời Phật dạy do đó không mang giáo điều, tín lý, nguyện cầu và van xin. Van xin những cái đạo luật có tính cách áp chế, hăm dọa về tình trạng tâm lý khủng hoảng, mê lầm và sự yếu kém của con người. Và đặc điểm thứ năm á, đặc điểm thứ năm lời Phật dạy là cái cao điểm nhất là chuyên cần hành trì những giới luật căn bản nhằm phát triển đức hạnh, thiền định và mở mang trí tuệ. Trí tuệ là con mắt thấy biết, nhận chân sự thật. Trí tuệ vừa là sự nghiệp, vừa là nền tảng để nuôi dưỡng và tạo dựng mọi thứ hạnh phúc đích thực và dài lâu cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Thứ sáu, đặc điểm lời Phật dạy là nuôi dưỡng lòng từ bi, tôn trọng sinh mạng con người và mọi loài chúng sinh, kể cả cây cỏ, thực vật và động vật. Không sát sanh, bảo vệ sự sống dưới bất cứ hình thức và tình huống nào. Đó là điều cụ thể trong sinh hoạt, vừa mang cái nhân cách của con người, vừa mang cái tính cao đẹp và biểu lộ được cái đức tính của những người tu theo hành từ bi của đạo Phật. Vì vậy sự sống được xem là cao cả, là vượt lên trên tất cả mọi vấn đề của xã hội và của đời sống con người. Lời Phật dạy đặc biệt chú trọng và nêu cao hành vị tha, nhưng hành vị tha ấy phải là hành động về cái mục đích và tôn trọng sự sống. Thứ bảy, đặc điểm lời của Đức Phật dạy là luôn luôn nhận thức và xác định con người là trung tâm điểm của xã hội của mọi sinh hoạt của con người. Đức Phật không nói về thuyết duy tâm, duy vật mà chỉ đề cập tới rất là rõ, rất là chi ly về giáo lý nhân duyên, mà tâm tính hành sự của con người là đứng đầu trong tất cả mọi hiện tượng và sự sinh thành, mọi sinh hoạt của con người và xã hội. Vì vậy, muốn làm cho xã hội tiến bộ, muốn làm cho quốc gia có an ninh, muốn giúp nhân loại có hòa bình và muốn thế giới không còn chiến tranh thì trước hết và trên hết là đặt cái vai trò giáo dục con người, hướng dẫn con người biết hành thiền và phát triển tình người, nuôi lớn lòng từ bi trong sự tương quan, kính yêu, hiểu biết, thông cảm bản chất nhân quả bằng cái tuệ giác thực chứng của mọi người. Và đặc điểm thứ 8 là đặc điểm lời Phật dạy chú trọng vào việc chữa trị tâm bệnh con người, bệnh tham lam, bệnh ích kỷ, bệnh giận dữ, hận thù, bệnh mù quáng, cố chấp, bạo thủ và cái sự hiểu biết về bản ngã, về sự sai lầm của những cái cố chấp cố hữu. Bởi vậy cho nên toàn bộ lời Đức Phật dạy là nhắm vào việc cải thiện con người, làm lành mạnh tâm địa con người bằng pháp môn thanh lọc tư tưởng, phát triển khả năng thiền định và khả năng thấy biết về gốc rễ đưa đến đau khổ và tạo nên hạnh phúc. Thứ 9 là đặc điểm lời Phật dạy là nhằm đào luyện con người trở lại bản tính trong sáng, hiền hòa, thanh tịnh của chính mình. Đức Phật nói mọi người đều có Phật tánh, đều có khả năng hiểu biết toàn diện về nguồn gốc các pháp và đời sống, đó là thể tính giác ngộ chân thật, không bị kiến thức thường tình chi phối. Trí tuệ và lòng từ bi của mọi người đều có đầy đủ và bình đẳng như các Đức Phật đã chứng được. Giữa con người và con người không hề có giai cấp ở trong dòng máu cùng đỏ, trong giọt nước mắt cùng mặn. Nếu hình thức, hoàn cảnh, sắc tướng, sự sống có khác biệt, đó là ảnh hưởng của nghiệp nhân và nghiệp quả của mỗi người tạo ra. Chính vì lẽ đó mà tất cả mọi người đều cần lấy sự thương yêu hiểu biết tương kính để đối xử và giúp đỡ lẫn nhau. Hận thù bạo động chỉ mang đến sự khổ đau, chồng chất lên những cái khổ đau này đến khổ đau khác cho con người và cho đồng loài, chứ không bao giờ hóa giải được những cái niềm đau và nỗi khổ thâm trọng của loài người. Đặc điểm thứ 10, đặc điểm lời Phật dạy thứ 10 là mọi người phải tự mình hành trì về giới luật để chấm dứt việc ác và phát triển việc lành, nhằm hóa giải mọi khổ đau hệ lụy. Trong nếp sống gia đình, cộng đồng, xã hội đều là những trợ duyên với nhau, chứ không ai có thẩm quyền để tạo nên cho mình đau khổ hoặc đưa đến một cái hạnh phúc cho chính bản thân người khác. Đức Phật luôn luôn là bậc thầy dẫn đường, soi sáng cho con người, chứ không phải là một đấng cứu rỗi. Danh từ cứu rỗi ở trong một số các tôn giáo nó mang cái tính độc tôn, như là tự hào là tạo dựng lên trời đất muôn vật và sự sống, đó chỉ là những cái ngôn ngữ mê hoặc phỉnh gạt con người. Đức Phật là một bậc thầy đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả và đại hùng đại lực, đã vượt thắng tất cả những cái sự si mê tà kiến, và Ngài không hề thừa nhận chủ thuyết một đứng tối cao sáng tạo loài người, vạn vật và vũ trụ. Thứ 11, đặc điểm lời Phật dạy là cảnh giới an vui và hạnh phúc đích thực ta có thể tìm thấy ngay trong lòng khổ đau, chứ không phải đi tìm ngoài bản chất khổ đau của con người. Ta có thể đi tìm cái sự sáng suốt và hạnh phúc ở bên ngoài, thì đó là như là khi chúng ta mà đi tìm nước mà ở ngoài sóng. Đức Phật đưa ra cái thí dụ là chúng ta muốn đi tìm nước thì ngoài sóng lao sao ra không có nước. Bỏ sóng mà đi tìm nước là một sự sai lầm rất là lớn. Lánh ngoài thế gian khổ đau để đi tìm giác ngộ niết bàn thiên quốc thì cũng như người đi tìm lông rùa và sừng thỏ, mà lông rùa và sừng thỏ thì chắc không có thật, chỉ là những cái mơ hồ và ảo tưởng mà thôi. Và cũng ví như một cái đóa sen chỉ nở trong bùn lầy chứ không thể nở trong đất khô hay trong bất cứ một cái đền đài dinh thự nào. Điều này nói lên được phẩm chất của Đạo Phật là không bi quan, không chối bỏ thân thể và sự sống của con người. Trong sự sống khổ đau, nhưng trong sự sống cũng có hạnh phúc an lạc đích thực. Bỏ phẩm chất của con người để đi tìm cầu, đi phát hòa một cái hạnh phúc ngoài con người, thì đó là một vòng niệm, là một mê lầm rất là lớn. Và thứ 12, đặc điểm lời Phật dạy là mọi người đều có khả năng thành tựu sự giác ngộ viên mãn. Đó là tiến đến việc chứng nghiệm nếp sống tâm linh toàn diện mà danh từ chuyên môn trong Phật giáo gọi là đạt đến quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Đó là vị trí cao tột nhất của con người, và con người có khả năng làm chủ tâm ý của mình trong sự tỉnh thức thường trực và hòa đồng với thể tánh nhất như. Đó là nhân cách và địa vị của Bồ Tát hòa đồng mà bất biến, đầy đủ diệu lực từ giác và giác tha. Cả hai điều từ lực và từ giác và giác tha đều có đầy đủ tròn vẹn ở nơi bản chất một con người. Vì vậy, một cách tóm lược, Đức Phật có mặt ở trong thế giới con người là chỉ vì hạnh phúc con người, vì hóa giải khổ đau cho con người. Đó là lý do trước hết và trên hết trong tất cả mọi lời Phật dạy, thưa quý vị. Do đó, Đạo Phật không phải là mang một cái tín ngưỡng thuần túy, mang một cái tôn giáo nó có cái tính chất cầu nguyện, như là lệ lạy cầu xin ban phúc ban phước, mà Đạo Phật á, là những lời Đức Phật dạy, tức là cái con đường đưa đến hạnh phúc chân thật và loại bỏ những cái tâm lý si mê, hờn giận, kiêu căng. Lời Phật dạy vì vậy mà nó có một cái công năng gàn đục khơi trong của sự sống, làm cho sự sống trở nên màu nhiệm và có nhiều ý nghĩa hơn là đau khổ, chán nản, bi quan, sợ hãi. Lời Đức Phật dạy là giúp con người mang trọn niềm tin nơi khả năng của chính mình, và chính mình có thể hóa giải được những cái niềm đau nỗi khổ do mình đã tạo ra trong quá khứ. Đức Phật nói con người là nhà sáng tạo, là trung tâm điểm của sự sống chính mình và cộng đồng xã hội. Đó cũng chính là đặc điểm nổi bật nhất, đặc điểm duy nhất trên hết và trước hết ở trong tất cả những lời Phật dạy. Vì vậy, căn bản của Đạo Phật được gọi là Đạo Như Thật. Đạo Phật là Đạo Như Thật, ban vui cứu khổ, hiện mật truyền trao, niết bàn sinh tự ra vào, biện trần chưa lặng nhập nhằn u minh, tham sân chưa xạ lùi hình, nhân lành trái ngọt bình minh ngọc đầy, vô thường sinh diệt đoan vây, hạnh phúc vẫn có nơi này không xa. Dậu thân cõi tàm ta bà, tâm trì giới định ở nhà Như Lai. Bây giờ, mai nữa, nghìn sau, mỗi giây chánh niệm sen đài ngát hương. Ngay đây chứng nhập chân thường, một tâm hóa khắp mười phương nhiệm màu. Mai vàng mịm nụ đón xuân, vườn xưa xanh tốt gồi nhùn nắng mưa. Năm thừa gom một chân thừa, chân như thật tưởng Phật chưa nói gì. Đài hồng lồ lồ uy nghiêm, từ bi xuống khắp mọi miền trầm luân. Thưa đại chúng, đó là chúng tôi tóm tắt vài cái đặc điểm lời Phật dạy, và trong loạt pháp thoại này chúng ta sẽ lần lượt phân tích và đưa ra những cái nguyên tắc để thực tập. Xin mời đại chúng nghe cô Tịnh Thủy ngâm cái bài thơ là Đạo Phật là Đạo Như Thật. Bài thơ có chủ đề là Như Thật, xin mời đại chúng lắng nghe. Sau đó chúng ta đưa ra một vài cái phương pháp để thực hành, bởi vì trong những lời Phật dạy á, chúng tôi chú ý nói đến cái phương pháp thực tập hơn là lý thuyết, nhưng mà đây là cái phần giáo lý căn bản, thành ra chúng tôi mong đại chúng, các anh chị bạn trẻ theo dõi cho thật kỹ những loạt bài này để mà nắm vững được cái lời Phật dạy và cái nguyên tắc thực hành đưa Đạo Phật vào trong đời sống, tức là hiện đại hóa Đạo Phật ở trong đời sống hiện đại của con người và của xã hội, thưa quý vị.
Đạo Phật là Đạo Như Thật. ban vui cứu khổ, hiện mật truyền trao. Niết bàn sanh tử ra vào, biển trần chưa lặng, nhọc nhằn u minh, tham sân chưa xả lụy hình, nhân lành trái ngọt bình minh ngập đầy. Vô thường sinh diệt đoanh vây, hạnh phúc vẫn có nơi này không xa. Dẫu thân cõi tạm ta bà, tâm trí giới định ở nhà Như Lai. Bây giờ chút nửa ngày mai, mỗi giây chánh niệm sen đài ngát hương. Ngay đây chứng nhập chân thường, một tâm hoa khắp mười phương nhiệm màu. Mai vàng mỉm nụ đón xuân, vườn xưa xanh tốt gội nhuần nắng mưa. Năm thừa gom lại một thừa, chân như thật tướng, Phật chưa nói gì. Đại hùng lộ lộ uy nghiêm, từ bi xuống khắp mọi miền trầm luân.
Thưa đại chúng, cái đặc điểm thứ nhất của lời Phật dạy đó là đạo Phật là đạo như thật. Đạo Phật là đạo như thật, ban vui cứu khổ, hiện mật truyền trao, niết bàn sinh tử ra vào, biển trần chưa lặng, nhặt nhằn u minh. Đức Phật nói rằng là cái như thật á, thì khó mà dùng ngôn ngữ để diễn đạt, cho nên Đức Phật đã dùng cái phương tiện ngôn ngữ sau khi chứng quả ở dưới cội cây Bồ Đề. Và trong nền tảng giáo lý của Đức Phật á, thì Đức Phật đã tùy nơi cái hoàn cảnh, trình độ, căn cơ mỗi người mà nói đến giáo lý ngũ thừa, tức là giáo lý đến nói đến để làm nhân cách con người là nhân thừa, giáo lý để đạt đến những cái tình trạng vui vẻ cao hơn của các cõi chư thiên thì gọi là thiên thừa, và đặc biệt là cái giáo lý để hướng dẫn những người xuất gia đó tu có một cái nền tảng căn bản về giới, về định, về tuệ để vượt lên trên những cái suy tưởng, những cái hành hoạt của người thế gian thường tình, thì đó được gọi là giáo lý thanh văn thừa, tức là cái hành của người xuất gia. Và thứ ba đó là về giáo lý của các vị Bồ Tát, tức là Bồ Tát thừa. Bồ Tát này là những người sống quên mình vì người khác. Thì Bồ Tát nó có hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh thứ nhất là chân Bồ Tát, tức là các Đức Phật thành tựu được cái trí tuệ và từ bi rộng lớn và hóa thân làm Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát giới cũng có nghĩa là nó bao hàm các giới cư sĩ tại gia và các người xuất gia có thể tu được, cho nên gọi là Bồ Tát Thừa. Thì trong Thanh Văn Thừa đó thì có duyên giác, tức là những người sinh ra đời mà không gặp Phật á, thì nhờ quả nhân duyên mà thành tựu được đạo quả. Cho nên trong giáo lý của Đức Phật á, là chung thông cả năm thừa: về nhân cách để làm người, về nhân cách để sinh lên các cõi trời, về nhân cách của những người xuất gia, nhân cách của những người quán chiếu về thiền định lý nhân duyên để chứng đạo, và cái hành Bồ Tát lời sinh cũng như cái sự chứng đạo rốt ráo, đó là Phật thừa. Thì tất cả những cái thừa nào mà Đức Phật nói ra cũng đều phương tiện để chứng đạt được cái tri kiến Phật, tức là bản chất chân thật bất sinh diệt ở trong mỗi loài chúng sinh. Thì khi học giáo lý chúng ta nắm được cái chung thông của năm thừa thì chúng ta không bị nhầm lẫn khi chúng ta gặp những cái giáo lý nó có tính cách mâu thuẫn. Nhưng mà kỳ thật cái giáo lý là giáo lý hiện bày về cái ngôn ngữ để mà tùy cái trình độ và hoàn cảnh của mỗi người để mà khai mở cái tâm lý của họ. Cho nên không có cái bài pháp nào, không có cái giáo lý nào giống nhau khi trình độ và căn cơ của chúng sinh khác nhau. Đạo Phật là đạo như thật, ban vui cứu khổ, hiện mật truyền trao. Hiện là nói rõ ra, mật là tu theo cái hành mà hành trì thôi, không có nói rõ. Niết bàn sinh tự ra vào, biện trần chưa lằn nhặt nhằn u minh. Đức Phật và các vị Bồ Tát chứng đạo rồi á, thì tự tài ra vào trong cái cõi khổ đau, cũng như trong cái cõi mà không có đau khổ, được gọi là niết bàn đó. Tham sân chưa xả lụy hình, nhân lành trái ngọt bình minh ngập đầy, vô thường sinh diệt đơn vây hạnh phúc, vẫn có nơi này không xa. Là Đức Phật nói đi tìm hạnh phúc, đi tìm cái ánh sáng chân lý ở ngay trong con người và giữa cuộc đời này, không có đi tìm đâu xa. Bỏ con người, bỏ xã hội, bỏ gia đình mà đi tìm sự thật, thì đó chẳng qua là những cái căn bản để thực tập thôi. Thật ra chân lý và sự thật á, nó không ở ngoài sự sống của con người, của vạn hữu và của mọi loài chúng sinh. Vô thường sinh diệt, đoan vây hạnh phúc vẫn có nơi này không xa. Dẫu thân cõi tàm ta bà, tâm trì giới định ở nhà Như Lai. Một người Phật tử tại gia hay xuất gia mà trì giới cho cẩn trọng, biết tu tập thiền định để phát huy trí tuệ, là chúng ta đang sống bên cạnh Đức Phật ở trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Bây giờ, mai nữa, nghìn sau mỗi giây chánh niệm sen đài ngát hương, ngay đây chứng nhập chân thừa, một tâm hóa khắp mười phương nhiệm màu, mai vàng mịm nụ đón xuân vườn xưa xanh tốt, gội nhuần nắng mưa. Vườn xưa là ở trong mỗi tâm chúng ta đó, có cái bản tánh Phật rồi, nhưng mà mình đã quên tu tập, quên phát triển, cho nên bản tánh đó nó bị lu mờ. Năm thừa gom một chân thừa, chân như thật tướng Phật chưa nói gì. Cái chân như thật tướng á, không nói được, Đức Phật nói tu chứng mới đạt được. Vì vậy tất cả giáo lý, dù giáo lý của nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa hay vật thừa, cũng chỉ là ngôn ngữ, là phương tiện, đó không phải là chân lý, mà đó là ngắn ngón tay để chỉ mặt trăng. Cho nên khi chúng ta học giáo pháp của Đức Phật á, thì đừng có bám vào giáo lý 100%, mà giáo lý đó như cái phương tiện để khai mở tâm linh của mình. Vì vậy mà chúng ta tranh chấp nhau về cái hơn thua giáo lý, đó là cái sai lầm rất lớn, và đó là chúng ta mất rất nhiều cái thời gian, cơ hội. Quan trọng là nắm vững được cái nguyên tắc thích nghi và chúng ta, thì quan trọng để mà thực hành, để sống với, đó là cái ý thức rất là lớn của người Phật tử. Vì vậy mà học giáo lý đừng bao giờ có cái thái độ tranh biện hơn thua đúng sai. Bởi vì đúng với ai, sai với ai, hơn với ai, thua với ai, thì đó là tùy những cái đối tượng mà chúng ta nói đến những cái giáo lý năm thừa, hoặc là Phật thừa, hoặc là Bồ Tát thừa, hoặc là Thanh Văn thừa, hoặc là Duyên Giác thừa, mà nó hoàn toàn là không có một cái bản chất gọi là nhất định của giáo lý. Cho nên giáo lý được gọi là phương tiện pháp, chứ không phải là chân lý như thật, thưa quý vị. Thưa đại chúng, chúng ta đề cập đến cái điểm đặc điểm thứ nhất, lời Phật dạy là nói lên sự thật, tức là giáo lý để nói lên sự thật. Đặc điểm lời Phật dạy là nói lên sự thật về bản chất sinh hoạt chứa đựng nhiều khổ đau và kiếp sống ngắn ngủi mong manh của con người. Thì trong con người chúng ta sinh ra đời đã mang cái nghiệp, cho nên có rất nhiều khổ đau và cái sự sống chúng ta rất là ngắn ngủi. Vì vậy đừng có dùng biện luận, đừng có dùng bất cứ những cái pháp môn tạp nào mà chúng ta mất thì giờ. Nắm được vững giáo lý là chăm vào trong cái việc thực tập để phát triển cái trí tuệ và cái nhân cách đạo đức cũng như cái hạt giống từ bi. Cái sự thật Đức Phật nói là cái gì đó là sự khổ, nguyên nhân đưa đến sự khổ. Song Đức Phật không ngừng tại đó, Đức Phật nói ngoài cái khổ đó đó thì có cái vị trí an vui, tức là niết bàn an lạc. Và lời Phật dạy tức là cái nguyên tắc để hóa giải khổ đau. Vì vậy đạo Phật á, cho chúng ta cái pháp môn để dẫn tới hạnh phúc chân thật. Cho nên lời Phật dạy chứa đầy tuệ giác và tâm từ bi, nó mang cái tính ban vui cứu khổ rất là tích cực. Lời Đức Phật dạy hoàn toàn không mang tính tiêu cực chán nản sự sống. Khi nói đến khổ, khi nói đến nguyên nhân khổ, không phải là nói đến cái bản chất tiêu cực chán nản của con người. Và khi nói rõ, cũng như một người bệnh, nói rõ về bệnh lý và để chữa trị, chứ không phải nói bệnh mà để bó tay. Vì vậy yếu lý của Đức Phật dạy là cái nguyên tắc để thấy khổ, thấy nguyên nhân khổ, và Đức Phật là ngoài cái khổ đó vẫn có cái niềm vui tuyệt hảo ở nơi bản chất của mỗi người. Vì vậy cái phương pháp của Đức Phật nói ra là để hành trì, để thực tập, đó là luôn luôn cái điều quan trọng nhất mà tất cả mọi giới Phật tử, nhất là tuổi trẻ học Phật, phải nhớ đến cái điều đó. Nếu mà chúng ta quên cái điều này thì chúng ta bắt đầu học giáo lý nó có cái tính cách là nhận thức, chứ không phải học giáo lý để thực tập và đạt đến cái niềm vui rốt ráo và niềm vui tương đối ở trong cuộc đời, trong sự sống chúng ta, thưa quý vị. Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta nói một chút về cái sự tiếp xúc trong thực tài, nó liên quan đến pháp môn cái quán chiếu và thực tập trong cuộc sống và trong thân thể của chúng ta đó. Có nhiều cái khó khăn, sóng gió, đau khổ, song ở nơi thân thể và nơi cuộc sống chúng ta cũng có nhiều hạnh phúc và niềm vui, thưa quý vị. Trong thân thể chúng ta chắc chắn cũng có những niềm hòa bình, cũng có những cái giây phút tự do và có những cái hạnh phúc mà chúng ta được đón nhận hàng ngày. Thì chúng ta hãy biết nhìn cho sâu sắc để thưởng thức cái đẹp ở nơi ta, ở nơi sự sống trong từng giây từng phút của giây phút hiện tại. Chúng ta tập bỏ bớt những cái thói quen không mấy tươi mát tốt đẹp. Chúng ta có cái khuynh hướng là thường thường nghĩ tới những cái chuyện buồn, chuyện không vừa ý, chuyện mất mát, chuyện thất vọng và những cái niềm đau nỗi khổ dù bằng ý niệm thôi. Nếu chúng ta có thì thói quen như vậy thì ta nên ta đã vô tình nuôi dưỡng những cái hạt giống phiền não, những cái hạt giống khổ đau mỗi ngày lớn lên ở chúng ta, thưa quý vị. Tại sao chúng ta không để nhiều thì giờ mà nghĩ tới những cái đẹp, những cái đức tánh dễ thương của ta, của người khác và của vạn vật ở xung quanh chúng ta? Thường thường khi mà một người có một cái lỗi lầm hay cái khuyết nào đó thì chúng ta có cái khuynh hướng là hay để ý cái sự khuyết điểm và lỗi lầm. Mà có bao nhiêu cái tính đẹp, những cái nét đẹp của người kia chúng ta quên hết. Đây là một cái khía cạnh về tâm lý trị liệu mà chúng ta phải biết tới để thực tập. Ví dụ khi trong gia đình chúng ta có đứa con có cái lỗi lầm bỏ học chẳng hạn, hay là trong cái tháng này nó học sút kém. Và vì cái chuyện bỏ học một đôi lần hay là cái chuyện học sút kém mà mình cứ chăm vào cái chuyện đó để nói những cái khuyết điểm và những cái thất bại của nó. Còn chúng ta quên đi nhắc nhở cái vẻ đẹp của nó, như là nó kính cha, kính mẹ, nó biết nhường ăn, nhường chì, nó về nhà biết làm việc, rồi nó đối xử bạn bè rất là tốt, hoặc là nó biết được cái nguồn văn hóa của cha ông. Và khi nhìn nó đó, thì thân thể nó không có tàn tật, thân thể nó không có bị như là mắt mù, như là tai điếc, như là trái tim bị khuyết tật, vân vân. Chúng ta không nhìn đến cái hay về tính tình cũng như cái hay về thân thể của nó để ca ngợi, để tán thán, để làm khích lệ nó, mà chúng ta cứ nhìn vào một vài cái khuyết điểm của nó để mà nó nặng, nó nhẹ, và đôi lúc á, chúng ta không khéo làm cho nó bất mãn và bỏ nhà đi. Thì khi mà chúng ta nhìn cái người thân yêu chúng ta trong gia đình cũng vậy, nhìn cái khía cạnh tốt, cái khía cạnh tích cực của họ đã đóng góp cho gia đình, cho ba mẹ bên này bên kia, cho cộng đồng, cho xã hội, và cho những cái đóng góp mà rộng lớn cho tôn giáo, cho các cái đoàn thể, để đem đến cái niềm vui và tự do. Hãy nhìn xa và nhìn sâu như vậy. Thì trong gia đình, nếu cái người đàn ông hay đàn bà mà có những cái khuyết điểm nhỏ nhỏ, chúng ta có thể lắng nghe, có thể trầm tĩnh để mà chuyển trò, để mà phân tích và để mà thông cảm, tha thứ cho nhau. Vì vậy khi chúng ta nhìn một cái khía cạnh nào đó thì nhìn cho sâu á, chúng ta thấy vẫn có những cái hay ở trong cái khuyết điểm đó. Thưa đại chúng, chúng ta nên biết trong nếp sống của con người, thiên nhiên vàng vật có nhiều vẻ đẹp bẩm sinh thiên nhiên, và tôn trọng cái tự thể của mỗi người, mỗi pháp. Bởi vì trong mỗi người, mỗi pháp, mỗi cái lực của thiên nhiên nó chứa đựng những cái năng lực rất là màu nhiệm. Như là cái không gian thênh thang, giọt mưa, giọt nắng, bãi cỏ xanh, dòng sông uống khúc, cho đến cánh đồng vàng, cánh rừng, đất đá sỏi, nước, vân vân. Tất cả đều nâng đỡ cho vạn vật có một cái sự sống tươi mát. Và hơi thở, nụ cười, con mắt sáng, tai nghe tiếng, cho đến trái tim đập đều, đôi bàn tay màu nhiệm và cái chân bước ở trên mặt đất rất là vững vàng, thì chúng ta biết rằng là chúng ta có vô số những cái yếu tố màu nhiệm mà mỗi khi ngồi thiền chúng ta quán chiếu tới. Vì vậy trong cái phần thực tập hôm nay chúng tôi xin nói đến một cái bài kệ có đến 4 đoạn và một đoạn có 4 câu để cho chúng ta nắm vững cái giáo lý cơ bản và thực tập. Thưa quý vị, sáng nay vừa thức dậy ta nghe hơi thở đều, buồng phổi còn xúc tiếp với khí trời trong thanh, con tim hòa nhịp thở, đôi chân bước thảnh thơi, tai nghe rõ tiếng nói, đôi mắt thấy trời xanh. Kìa giọt mưa giọt nắng, thơm trái chín đầu mùa, bé thơ cười, chúng chím nhìn mắt hiền mẹ yêu. Thương mẹ như thương bụt, kính cha như thánh hiền, thương thương người hoàn nàn, nhớ thương trái tim mình. Ôi hạnh phúc còn đó, ôi hạnh phúc còn đây. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta học những cái bài kệ như vậy đó, thì chắc chắn chúng ta có chánh niệm và có sự thực tập thiền quán ở trong cái phút giây hiện tại, trở về với chính mình rất là dễ. Các vị có thể ghi xuống 4 câu đầu để thực tập. Sáng nay vừa thức dậy, ta nghe hơi thở đều, buồng phổi còn tiếp xúc với khí trời trong thanh. Nếu mà thức dậy mà chúng ta thở không có đều và không tiếp xúc được khí trời là chúng ta bệnh rất là nặng và chúng ta có thể qua đời. Thành ra khi vừa thức dậy đó mà nghe cái hơi thở đều, thở vào thở ra, và buồng phổi chúng ta đang tiếp xúc với khí trời, thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang có hạnh phúc và sự sống chúng ta đang có mặt. Sáng nay vừa thức dậy, ta nghe hơi thở đều, buồng phổi còn xúc tiếp với khí trời trong thân. Cái bài kệ thứ hai á, cũng nói đến cái sự màu nhiệm và hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Con tim hòa nhịp thở, đôi chân bước thảnh thơi, tai nghe rõ tiếng nói, đôi mắt thấy trời xanh. Con tim chúng ta mà nó hòa với nhịp thở, tức là tim chúng ta không có bị khuyết tật, không bị bệnh, đó là cái hạnh phúc rất lớn. Đôi chân bước thảnh thơi, tai nghe rõ tiếng nói, đôi mắt thấy trời xanh. Các vị thấy rằng là có những người mà bị khuyết tật á, họ không có đi trên mặt đất được, chỉ đi trên xe lăn mà thôi. Và những người bị câm ngòng á, họ không có nghe pháp được, họ chỉ có cảm giác mà thôi. Thành ra muốn được nghe pháp mà thực tập cũng rất là khó. Trong khi đó chúng ta chân bước đi trên mặt đất này, tai nghe rõ tiếng nói này, mắt thấy được bầu trời xanh này, đó là cái hạnh phúc rất lớn. Vì vậy chúng ta luôn luôn quay về những cái điều kiện ắt có mà chúng ta đang có để thưởng thức và để nuôi lớn cái hạt giống hạnh phúc, hơn là cái chuyện nghĩ ngợi buồn lo về quá khứ, về hiện tại, về tương lai. Con tim hòa nhịp thở, đôi chân bước thảnh thơi, tai nghe rõ tiếng nói, đôi mắt thấy trời xanh. Và bài kệ thứ ba đó, kìa giọt mưa giọt nắng, thơm trái chín đầu mùa, bé thơ cười chúng chím, nhìn mắt hiền mẹ yêu. Chúng ta thấy cái vẻ đẹp của giọt mưa giọt nắng, vẻ đẹp của hoa trái đầu mùa, vẻ đẹp của một em bé mỉm nụ cười ở bên mẹ yêu. Đó là những cái hình ảnh mà chúng ta có thể tiếp xúc được cái thực tại của cái hạnh phúc ta và người. Kìa giọt mưa giọt nắng, ngày nào mà chúng ta không thấy mưa, không thấy nắng, ngày nào mà chúng ta không đón tiếp được những cái trái chín đầu mùa, ngày nào chúng ta mà không nhìn được em bé thơ, ngày nào mà chúng ta không có đối diện với mẹ, chúng ta luôn luôn có những cái đối tượng màu nhiệm như vậy. Cho nên biết xem đó như những cái đối tượng thực tập và quán chiếu để đem cái niềm vui, sự tươi mát trong giây phút hiện tại. Thưa quý vị, kìa giọt mưa giọt nắng, thơm trái chín đầu mùa, bé thơ cười chúng chím, nhìn mắt hiền mẹ yêu. Và bài kệ thứ tư là thương mẹ như thương bụt, kính cha như thánh hiền, thương thương người hoàn nàn, nhớ thương trái tim mình. Thương mẹ như thương bụt, bụt là Đức Phật đó. Hãy mình kính Đức Phật thế nào thì mình thương mẹ mình như thế ấy. Kính cha như thánh hiền, mình thương cha như thế nào thì mình kính các bậc thánh hiền có đức có trí như thế ấy. Hay là ngược lại, kính các bậc Bồ Tát thánh hiền thì mình cũng kính cha mình như vậy. Thương mẹ như thương bụt, kính cha như thánh hiền, thương thương người hoàn nàn, nhớ thương trái tim mình. Khi mà chúng ta nở một nụ cười, chúng ta có một cái cảm giác vui tươi là chúng ta đang thương mình và thương người. Khi thương mình thương người bằng lời nói, bằng hành động, đó là cái kết quả mà thôi. Khi mà chúng ta có những cái niềm vui trong giây phút hiện tại ở trong tâm chúng ta, trong hơi thở chúng ta, trong nụ cười chúng ta, là biết chúng ta đang tô điểm cái vẻ đẹp cho thân thể, và chúng ta sẽ chia cái năng lượng đó đến cho người xung quanh. Thương mẹ như thương bụt, kính cha như thánh hiền, thương thương người hoàn nạn, nhớ thương trái tim mình. Thưa đại chúng, đây là bốn cái bài kệ thực tập mà chúng tôi thấy các vị nghe giáo lý không nhớ hết thì không có sao cả. Nhưng mà những bài kệ như thế này nên ghi xuống để mà quán chiếu, có thể đánh máy để trong xe, hoặc là để trong phòng khách, hoặc là để trên bàn. Sáng nay vừa thức dậy, ta nghe hơi thở đều, buồng phổi còn xúc tiếp với khí trời trong thân. Con tim hòa nhịp thở, đôi chân bước thảnh thơi, tai nghe rõ tiếng nói, đôi mắt thấy trời xanh. Kìa giọt mưa giọt nắng, thơm trái chín đầu mùa, bé thơ cười chúng chím, nhìn mắt hiền mẹ yêu. Thương mẹ như thương bụt, kính cha như thánh hiền, thương thương người hoàn nàn, nhớ thương trái tim mình. Thương thương người hoàn nàn như thương trái tim mình. Thưa đại chúng, qua đầu tháng 3 năm 2007, tu viện có một khóa tu 4 tuần lễ cho các vị xuất gia, tăng ni thường trú tại tu viện và các vị tăng ni ở xa. Nếu có cơ hội, ghi tên và liên lạc về văn phòng tu viện để được thực tập 4 tuần lễ gọi là an cư mùa xuân. Chúng tôi đã có gửi một số thơ đi thông báo đến các thầy, các cô trẻ ở khắp nơi. Mặc dù là mùa xuân, chúng tôi thấy một số các vị học thì tương đối rất là bận, không về được. nhưng mà các vị đã học xong, hoặc là các vị chưa đi học, hoặc là các vị mới qua đó, nên liên lạc về tu viện Kim Sơn để tham dự 4 tuần lễ. Và đặc biệt kỳ này, ngoài chúng tôi hướng dẫn những cái giáo pháp để hành trì và những cái kinh nghiệm hoằng pháp ở trong đời sống, từ cái việc giữ gìn thân thể, hành trì về giới luật, đối diện với những cái xã hội có cái nền văn hóa khác, chúng tôi sẽ trao truyền những cái kinh nghiệm để dạy dỗ cho tuổi trẻ cũng như các giới Phật tử ở trong môi trường xã hội mới. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm về việc xây những cái tăng thân, xây những ngôi chùa để hướng dẫn Phật tử địa phương. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái mùa an cư 4 tuần lễ này, có sư thúc, tức là sư em chúng tôi là Hòa Thượng Thích Tình Diệu ở đây để chia sẻ và dạy về giới luật cũng như những cái oai nghi và những cái kinh nghiệm căn bản của truyền thống. Vì vậy nhân đây chúng tôi xin kêu gọi các thầy, các sư cô trẻ ở khắp nơi tại Hoa Kỳ và ngay cả các nước, nếu xếp đạt được thì về tu viện Kim Sơn để dự khóa tu 4 tuần lễ. Trong khi đó các vị cư sĩ tại gia muốn tập sự xuất gia cũng có thể ghi tên về tu viện Kim Sơn để tu tập 4 tuần lễ. Và sau 4 tuần lễ, nếu các vị muốn phát tâm xuất gia thì chúng tôi sẽ cho những cái lời khuyên bảo, chỉ dạy. Thì trong khóa tu mùa đông vừa rồi đó, có một số cư sĩ Phật tử về đây tập sự xuất gia, và sau khóa tu đó, có đến 7 vị phát tâm xuất gia, và bây giờ 2 vị đã được gửi về địa phương, 1 vị gửi về tu viện Liên Trì để tiếp tay và các sư cô điều hành cũng như sinh hoạt với tu viện Liên Trì ở tiểu bang Alabama, và 6 vị đang thực tập tại tu viện Kim Sơn. Đây là những hình ảnh rất là đẹp ở trong tăng thân của những người xuất gia cũng như tài gia. Vì vậy nhân đầu xuân á, chúng tôi xin được tha thiết mời gọi các anh chị trẻ, các bạn, các thầy, các cô xuất gia hướng về tu viện Kim Sơn như là một cái nôi ấm của tâm linh, trao dồi thêm cái đời sống sâu sắc của tình yêu thương và kinh nghiệm hoằng pháp nơi xứ sở, nơi xã hội Tây Phương. Và cũng còn là mùa xuân, chúng tôi xin kính chúc quý Tôn Đức Tăng Ni, quý thầy, quý Phật tử xa gần, quý vị đồng hương, quý thân hữu, nhất là các bạn trẻ, một năm mới có nhiều cơ hội để trở về với chính mình, có nhiều cơ hội để tham gia những khóa tu, và có nhiều cơ hội để mà bắt tay vào những cái công tác từ thiện xã hội, cũng như đem cái niềm vui đến cho cá nhân, cho gia đình, cho cộng đồng của chúng ta ở tại đây, tại kia, nhất là hướng về đất nước Việt Nam của chúng ta, một đất nước mà chúng ta đã lớn lên, đã sanh trưởng. Để kết thúc pháp thoại này, chúng tôi xin đọc lại cái bài thơ tóm yếu pháp thoại hôm nay là Như Thật, tức là Đạo Phật là Đạo Như Thật. Đạo Phật là Đạo Như Thật, ban vui cứu khổ, hiện mật truyền trao. Niết bàn sinh tử ra vào, biện trần chưa lằn nhọc nhằn u minh. Tham sân chưa xả lụy hình, nhân lành trái ngọt bình minh ngọc đầy. Vô thường sinh diệt bân vây, hạnh phúc vẫn có nơi này không xa. Dẫu thân cõi tàm ta bà, tâm trì giới định ở nhà Như Lai. Bây giờ chút nửa ngày mai, mỗi giây chánh niệm sen đài ngát hương. Ngay đây chứng nhập chân thường, một tâm hóa khắp 10 phương nhiệm màu. Mai vàng mịm nụ đón xuân, vườn xưa xanh tốt gội nhuần nắng mưa. Năm thừa gom lại một thừa, chân như thật tưởng Phật chưa nói gì. Đài hồng lồ lồ uy nghiêm, từ bi xuống khắp mọi miền trầm luân. Kính chúc quý vị và mọi giới thân hữu đồng hương một buổi tối an lành và có bữa cơm ngon của gia đình. Hẹn gặp quý vị trong pháp thoại tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.